đọc báo, nếu không nói, đã biết rằng nó sắp gặp rắc rối. Rắc rối cho bất kể con chó nào ở dọc bờ biển, chứ không chỉ mình nó. Rắc rối cho mọi con chó có các bắp cơ khỏe, lông dài và ấm, có bộ áo lông che giá lạnh. Đó là bởi những con người từ Puget Sound đến San Diego đang đổ xô tới vùng Bắc Cực. Họ đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng và hàng nghìn người khác đang đổ tới phương Bắc để gia nhập cuộc tìm kiếm. Những kẻ đó muốn có chó, và thứ chó họ muốn là những con chó nặng ký, có sức khỏe và có ý chí cùng chung lưng đấu cật. Buck sống ở một ngôi nhà lớn trong thung lũng Santa Clara, đầy nắng, có tên là ngôi nhà của thẩm phán Miller. Ngôi nhà đứng lùi xa đường cái, bị cây cối che khuất một nửa. Qua bụi cây có thể thoáng nhìn thấy các hành lang rộng và mát mẻ chạy vòng bốn phía. Dẫn đến đấy có những con đường cho xe chạy lượn vòng quanh các bãi cỏ và những cây dương cao, giang rộng cành lá. Ở phía sau ngôi nhà, mọi thứ còn rộng rãi hơn ở đằng trước. Có những chuồng ngựa to, hàng tá người chăn ngựa và lao công làm việc ở đó. Có những dãy nhà lá của đầy tớ và những nhà phụ, những ruộng nho, đồng cỏ xanh, vườn quả và những mảnh đất đầy cây mâm xôi. Rồi là máy bơm cho giếng khoan và một bể xi măng lớn. Những người lao công của thẩm phán Miller sáng nào cũng ngụp lặn ở đó và ngâm mình cho mát vào các buổi chiều nóng nực. Và Buck đã ngự trị khắp cơ ngơi rộng lớn này. Tại đây nó đã sinh ra và cũng tại đây nó đã sống được 4 tuổi đời của nó. Thật ra thì cũng có những con chó khác, nhưng chúng không đáng đếm xỉa tới. Chúng đến rồi đi, sống trong những cái củi hay trong những căn phòng tối lờ mờ của ngôi nhà. Đấy là những con vật kỳ quặc mà người ta hiếm khi thấy, như con Puss, loại chó ỉ Nhật Bản, hay là con Isaman, một loại chó Mexico trụi lâu. Chúng dường như không bao giờ thò mũi ra khỏi cửa. Rồi còn có lũ chó săn cáo, chúng thường sủa lên ầm ĩ mỗi khi con Puss hay con Isaban ló đầu qua cửa sổ nhìn chúng. Chúng được cả một toán đầy tớ gái, vũ trang bằng chồi và cây lau sàn bảo vệ. Nhưng Buck không phải là hạng chó giữ nhà, cũng không phải là hạng chó bị nhốt trong củi. Toàn bộ cơ ngơi này là của nó. Nó cùng đi săn với các cậu con trai của ông thẩm phán hay hụp lặn trong bể bơi với họ. Nó hộ tống Mulier và Alice, các cô con gái của ông thẩm phán, trong những cuộc đi dạo sông dài của họ vào buổi sáng. Vào những đêm đông, nó nằm dưới chân ông thẩm phán trước lò sưởi rừng rực trong phòng đọc sách. Nó mang trên lưng những đứa cháu của ông thẩm phán, hoặc vần chúng trên cỏ và canh giữ từng bước chân của chúng trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi xuống tận vòi nước ở sân nhốt ngựa, và thậm chí xa hơn, đến tận những bãi cỏ và những mảnh đất trồng cây mâm xôi. Nó nghênh cao đầu giữa lũ chó săn như một ông vua và hoàn toàn phớt lờ Tuss và Isaman, vì nó là vua của tất cả các loại sinh vật bò, trườn và bay trong sinh cơ của ngài thẩm phán Miller, kể cả con người nữa. Cha của Buck tên là Enmo, một con chó nòi San Bernard khổng lồ, đã từng là bạn đồng hành lâu năm của ngài thẩm phán, và Buck nối gót cha mình. Nó không quá to lớn, nó chỉ cân nặng 140 pound, bởi Sếp mẹ nó là một con chó chăn kiều nòi Scotland. Tuy vậy, Buck mang 140 pound với một vẻ chững chạc đường hoàng nhờ cuộc sống sung túc và được mọi loài kính nể. Và trong suốt 4 năm trời, từ khi còn là một chú chó con, nó đã sống cuộc sống của một nhà quý tộc với một niềm kiêu hãnh tột độ về chính mình. Nhưng việc đi săn và cuộc sống ngoài trời đã giữ cho nó không phát phì và làm săn chắc các bắp thịt của nó. Vì thế, nó đã tự cứu mình khỏi trở thành một con chó nhà đơn thuần. Và niềm yêu thích nước lạnh đã là một liều thuốc giúp nó khỏe mạnh. Buck là loại chó như thế đấy vào năm 1897, khi cơn sốt vàng Klondike đã lôi cuốn mọi người từ khắp thế giới đến phương Bắc giá bút. Nhưng Buck không đọc báo, và nó không hề biết rằng Manuel, một trong những người phụ làm vườn, có một tính nết xấu xa. Manuel có một tội tày đình, gã say mê chơi xổ số Trung Hoa. Trong trò cờ bạc của mình, gã cũng lại có một tật lớn, đó là tin tưởng vào một hệ thống, và điều này chắc chắn làm khổ gã. Bởi vì để chơi lối đánh phân loại thì đòi hỏi phải có tiền, trong khi lương của một tên phụ vườn không còn lại bao nhiêu sau khi đáp ứng nhu cầu của một bà vợ và cả một bầy con đông đảo. Một buổi chiều tối, ông thẩm phán sự cuộc họp của hội những người chọc nho, còn các cậu thì đang bận bịu tổ chức một câu lạc bộ điển kinh. Cho nên không ai nhìn thấy sự phản bội của Manuel, không ai nhìn thấy gã dẫn Bert đi xuyên qua vườn cây ăn quả. Và Bert nghĩ đây chỉ là một cuộc dạo chơi tối mà thôi. Không ai cả, trừ độc một người đàn ông đã đến với gã tại nhà ga nhỏ được gọi là College Park. Người đàn ông này đã trò chuyện cùng gã, rồi tiền được trao tay giữa hai người. Mày nên quấn cột nó lại trước khi giao chứ. Tên lạ mặt cộc cằn nói. Manuel quấn hai vòng dây thừng to chắc quanh cổ Bert. Bên dưới vòng cổ của nó cứ xoắn chặt lại là thừa sức làm nó nghẹt thở. Bert đã chấp nhận sợi dây thừng với một vẻ đường hoàng. Điều này hình như có vẻ kỳ lạ. Nhưng nó đã học được việc tin tưởng vào những người mà nó quen biết. Vì vậy, khi đầu sợi dây thừng được trao vào tay kẻ lạ mặt, thì nó cầm lên lồng lộn. Thế nhưng, nó không ngờ sợi dây thừng lại thít chặt lấy cổ nó, làm nó nghẹt thở. Trong cơn giận dữ vụt đến, nó lao bổ vào người đàn ông, nhưng hắn đã đón nó nửa đường, túm lấy cổ họng nó và vật nó ngã ngửa. Và rồi sợi dây thừng siết chặt lại một cách không thương tiếc. Trong khi Bert vùng vẫy điên cuồng, lưỡi thè ra và bộ ức vạm vỡ thở hồng hộc một cách bất lực. Cả đời nó chưa bao giờ bị đối xử độc ác đến như vậy, và chưa bao giờ trong đời nó lại giận dữ như vậy. Nhưng nó kiệt sức dần, hai mắt khép lại, và nó không còn biết gì nữa khi đoàn tàu đi vào sân ga, và hai gã đàn ông ném nó vào khoang chở hành lý. Việc tiếp theo Bert biết được là nó nghe thấy tiếng rít khàn khàn của đầu máy xe lửa. Điều này đã mách bảo cho nó biết mình đang ở đâu. Nó đã thường đi xe lửa cùng ông thẩm phán và được đưa vào một toa hành lý. Lưỡi nó bị thương và cơn giận của nó vụt trở lại khi thấy tên bắt cóc vẫn ở cùng với nó. Tên lạ mặt tiến đến định túm lấy cổ họng nó, nhưng Bert đã nhanh hơn hắn. Hai hàm răng nó cắn ngập bàn tay hắn và không hề nới lỏng cho đến khi nó bất tỉnh vì bị nghẹt thở một lần nữa. Thế đấy, nó lên cơn động kinh. Tên bắt cóc nói, dấu bàn tay không cho người phu xếp hành lý thấy, anh này đã chạy đến khi nghe thấy tiếng vật lộn. Tôi đem nó dùng cho ông chủ tên Frisco, đến một ông thú y giỏi. Trong một nhà kho đằng sau một quán rượu ở San Francisco, tên bắt cóc nói nhiều hơn về chuyến đi đêm ấy trên toa xe chở hành lý. Tôi chỉ lấy tất cả là 50 cho món này thôi. Hắn lầu bầu. Và dù có 1.000 đồng tiền mặt, tôi cũng sẽ không làm điều này một lần nữa đâu. Bàn tay hắn quấn một chiếc khăn tay đẫm máu và ống quần bên phải rách toạc từ đầu gối đến mắt cá chân. Vị chi là 150. Tên kia tính toán. Nhưng mà tôi đoán là nó đáng số tiền ấy đấy. Hắn vừa nói, vừa nhìn con chó. Tên bắt cóc tháo chiếc băng quấn sơ bẩn và nhìn bàn tay mình. Cầu cho tao đừng có mắc bệnh dại. Mày sẽ được như ý vì mày sinh ra là để bị treo cổ mà. Lão chủ quán cười lớn. Hãy giúp tớ một tay trước khi chú mày vù nào. Giáng chịu đựng sự đau đớn ở cổ họng và lưỡi, Bert cố gắng đương đầu với những kẻ bắt cóc mình. Nhưng nó lại bị quật xuống và bị thắt nghẹt thở liên tiếp cho đến khi chúng rũa đứt được chiếc vòng cổ bằng đồng thau nặng nề trên cổ nó. Thế rồi, sợi dây thừng được tháo ra và nó bị quăng vào một thùng gỗ giống như chiếc củi. Nó nằm yên ở đó suốt đêm, ru ngủ nỗi tức giận và lòng kiêu hãnh bị thương tổn. Nó không thể hiểu được tất cả điều này là như thế nào. Những con người lạ lùng này muốn làm gì với nó? Tại sao họ nhốt nó trong cái thùng chật chội này? Suốt đêm, nhiều lần nó nhảy dựng lên khi cửa nhà kho mở ra, mong chờ được nhìn thấy ông thẩm phán và có thể là các cậu bé. Nhưng mỗi lần như thế lại là bộ mặt xấu xí của lão chủ quán nhòm nó dưới ánh sáng lờ mờ của một cây nến. Và mỗi lần như thế, tiếng sủa vui mừng đang run run từ cổ họng Bert lại biến thành một tiếng gầm gừ hung dữ. Nhưng rồi lão chủ quán cũng để cho nó yên. Và sáng ra, bốn người đàn ông bước vào và khiêng chiếc thùng ra, lại thêm những kẻ hành hạ nó. Bất khẳng định vậy, vì trông chúng bẩn thỉu và ác độc, và nó đã nổi xung lên với chúng qua những then ngang của thùng gỗ. Nhưng bọn chúng chỉ cười cợt và thọc gậy vào nó, bớt dùng răng tấn công những chiếc gậy, cho đến khi nó nhận ra rằng đó chính là điều mà chúng muốn. Thế là nó nằm xuống và để mặc chiếc thùng được nhấc lên một chiếc xe ngựa. Thế là bớt cùng chiếc thùng cầm giữ nó đi qua tay nhiều người. Các viên chức của hãng vận chuyển tốc hành nhận trách nhiệm chuyển nó. Bớt được đưa sang một chiếc xe ngựa khác, rồi một chiếc xe tải mang nó đi, với một đống những hòm và gói, đưa lên một chiếc tàu phà, rồi từ chỗ ấy nó lại được chuyển sang một chiếc xe tải khác, đưa nó đến một ga xe lửa lớn. Ở đó, nó bị đưa lên một con tàu tốc hành. Trong suốt hai ngày hai đêm, con tàu chạy lọc sọc đằng sau những đầu máy xích liên hồi, và suốt hai ngày đêm này, Bớt không hề ăn uống gì cả. Những nhân viên trên tàu tốc hành cười nhạo nó khi nó gầm gừ họ. Họ sủa và gầm gừ, kêu meo meo như những con mèo và đặt tay vào nó. Tất cả những điều này càng khiến Bớt giận dữ hơn. Nó không bận tâm nhiều lắm đến chuyện đói, nhưng thiếu nước thì nó khổ sở cực độ, đến nỗi cơn giận của nó đã lên đến mức phát sốt. Nó chỉ hài lòng mỗi một điều, đó là sợi dây thừng đã rời khỏi cổ nó. Giờ đây nó được tự do, thì nó sẽ chứng tỏ cho chúng biết. Khi nó ra được bên ngoài, nó sẽ xử lý kẻ nào tiến đến gần nó đầu tiên. Nó dường như một con quỷ giận dữ vậy. Lúc này, ngay bản thân ông thẩm phán cũng sẽ không thể nhận ra nó, và những nhân viên của tàu tốc hành rất vui mừng khi tống khứ được nó ra khỏi tàu tại Seattle. Bốn gã đàn ông khiêng chiếc thùng gỗ từ xe ngựa vào trong một mảnh sân sau nhỏ với bốn bức tường cao. Một tên thấp béo vận một chiếc áo chẽn màu đỏ rách tả tơi, đi ra và ký vào sổ của người đánh xe ngựa. Bớt đoán tên này đến để hành hạ mình đây. Và nó lao mình vào các thanh gỗ. Gã này mỉm cười một cách nham hiểm, mang ra một chiếc rìu nhỏ và một cái rùi cui. Ông không định thả nó ra bây giờ chứ? Người đánh xe hỏi. Hẳn rồi. Gã vừa đáp vừa bổ rìu vào cái nắp thùng bằng gỗ. Bọn người khiêng chiếc thùng gỗ đến lập tức chạy tán loạn, và từ những nơi an toàn trên đầu bờ tường, họ chuẩn bị xem cảnh tượng sắp diễn ra. Bớt lao tới thanh gỗ bị bổ, cắn ngập răng vào đó. Bất cứ chỗ nào chiếc rìu cán ngắt bổ xuống ở bên ngoài, thì Bớt ở bên trong sấn tới đó, cầm gừ cào xít. Người mặc áo chẽn đỏ chăm chú quyết tháo củi cho nó ra bao nhiêu, thì nó nóng lòng giận dữ, trực xông ra ngoài bấy nhiêu. Nào, đồ con quỷ mắt đỏ! Người kia nói khi hắn đã phá được một lỗ trống đủ lớn cho con chó thoát ra. Hắn ném rìu đi và chuyển chiếc rùi cui sang tay phải. Bớt thật sự là một con quỷ mắt đỏ khi nó sẵn sàng để lao ra khỏi chiếc thùng gỗ. Nó phóng toàn bộ 140 pound thẳng vào người kia, với sức mạnh từ mối căm hận bị giam cầm suốt hai ngày hai đêm qua. Nhưng đang lao nửa chừng, ngay lúc hai hàm răng sắp bập vào người đàn ông, thì nó nhận được một đòn nặng đốn nó ngã xuống đất. Trong thời Bớt, chưa bao giờ nó bị đánh bằng rùi cui. Với một tiếng gầm có phần là tiếng sủa nhưng giống tiếng rú hơn, nó lại nhảy vọt vào không trung, lao vào người đàn ông. Đòn chí mạng lại giáng tới và một lần nữa nó lại bị quật xuống đất đánh rầm. Một tá lần nó xông lên. Lần nào chiếc rùi cui cũng đánh cục nó. Bớt bò lê bò càng, giờ đây nó quá chóng váng, không thể xông vào gã kia được nữa. Máu túa ra từ mũi, mồm và tai nó. Bộ lông đẹp của nó ướt đẫm máu và bọt sãi. Thế rồi người đàn ông bước đến gần và nện cho nó một cú trời sáng vào mũi. Mọi đớn đau mà nó đã chịu từ nãy đến giờ không thấm tháp gì so với cái đau này. Bớt giận dữ lao vào người đàn ông, nhưng gã kia lại tóm lấy hàm nó. Một cú đấm khiến nó lộn vòng trên không trước khi rơi xuống đất làm nó bất tỉnh. Phải nói là hắn trị chó không tồi. Một người ngồi trên tường nói. Tao thì thích chị ngựa giống hơn. Cả đánh xe vừa đáp, vừa trèo lên xe và thúc ngựa đi. Bớt tỉnh lại, nhưng sức lực của nó thì đã kiệt. Nó nằm ở chỗ nó đã rơi xuống, theo dõi người mặc áo chẽn đỏ. Bức thư ngắn cười kèm với chiếc thùng gỗ đã nói rõ tên của con chó. Nào bớt cua cậu, người đàn ông nói bằng giọng thân mật. Chúng ta đã có ẩu đà tí chút với nhau. Thôi, từ giờ ta cho qua nhé. Chú mày đã hiểu được cương vị của chú mày, còn ta thì biết cương vị của ta. Hãy là một con chó ngoan, dù tất cả mọi việc sẽ trôi chảy. Còn nếu chú mày mà hư, thì ta sẽ nện cho ọc cơm ra, hiểu không? Gã vừa nói vừa bạo dạn vỗ nhẹ vào cái đầu mà gã vừa đập cho không thương tiếc, và bớt chịu đựng điều đó với một chút vùng vằng. Khi gã mang nước đến, nó uống một cách háo hức, và sau đó muốn chừng một bữa thịt sống thỏa thuê, hết xúc này đến xúc khác, từ trên bàn tay gã. Nó đã bị đánh đập, nó biết điều đó, nhưng nó đã không đến nỗi tan xương. Nó vĩnh viễn nhận thấy rằng nó không có cơ hội chống lại một con người có dùi cui trong tay. Nó không bao giờ quên bài học này, chứ dùi cui ấy là một sự giác ngộ, đó là sự dẫn dắt nó vào phép tắc của luật lệ nguyên thủy. Và nó thỏa hiệp với điều đó. Sự thật của cuộc sống mang một bộ mặt hung tàn hơn trước, và nó đương đầu với bộ mặt ấy bằng một sự tinh danh thuộc về bản chất tự nhiên của nó. Ngày lại ngày trôi qua, những con chó khác đến trong những chiếc thùng thưa hay được dắt đến với dây thừng buộc cổ. Một số con thì lặng lẽ, còn một số con thì giận dữ và gầm giống như bớt lúc mới đến. Và bớt chứng kiến từng con một kinh qua sự điều khiển của người đàn ông mặc áo chẽn đỏ. Đã bao lần, mỗi khi nó nhìn thấy cảnh tượng đó, nó hiểu rằng một con người với chiếc dùi cui là một ông chủ phải được tuân lệnh. Nhưng dẫu cho nó đã thấy vài con chó tự hạ mình với người kia sau khi bị đánh đập, vẫy đuôi mừng rỡ và liếm tay gã, nó cũng không bao giờ chịu hạ mình. Ngay cả khi nó thấy một con chó không tuân lệnh hay không chịu lùi bước, đã bị giết chết trong một cuộc đấu giành thế thắng. Thi thoảng, lại có những người đến dẫn đi một hay nhiều con chó. Sau khi trao tiền cho người mặc áo chẽn đỏ, Bớt đã tự hỏi không biết họ đi đâu, vì họ không bao giờ trở lại cả. Nhưng trong Bớt dấy lên mạnh mẽ nỗi lo sợ về tương lai, và nó rất vui mừng mỗi khi không bị tuyển chọn. Thế nhưng, cuối cùng cũng đã đến lượt nó, với sự xuất hiện của một người đàn ông bé nhỏ, nói một thứ tiếng Anh tồi tệ mà Bớt không thể hiểu được. Quỷ tha mà bắt. Anh chàng kêu to khi nhìn thấy Bớt. Đó là một con chó ác ôn, kịch tiệp. Ê, bao nhiêu? 300, giá rẻ đấy. Người mặc áo chẽn đỏ đáp tức thì. Mà tiền là tiền chính phủ, thì cậu cũng chả phải là lo lắng hả? Pero, cười nhăn nhở. Chính phủ Canada sẽ trả tiền. Đây là một cái giá hợp lý cho một con vật tuyệt vời như vậy. Vì giá chó đang tăng lên rất nhiều do nhu cầu mới về thú kéo xe trượt tuyết. Pero sành về chó, và khi nhìn Bớt, anh biết rằng 1.000 con chó mới được một con như thế. 1.000.000 con mới có được một con như thế này. Anh thầm nghĩ. Bớt nhìn thấy tiền được chuyển từ người này sang người kia, và nó không hề ngạc nhiên khi nó cùng với Curly, một con chó cái hiền lành, nòi Newfoundland, bị người đàn ông già nhỏ thó dẫn đi. Đó là lần cuối Bớt nhìn thấy người đàn ông mặc áo chẽn đỏ. Trong vài ngày, nó và Curly đứng trên bon tàu Nahoon, rõ nhìn thành phố Seattle. Đó là lần cuối cùng chúng nó nhìn thấy đất phương Nam ấm áp. Bớt và Curly được đưa xuống bên dưới cho một anh chàng khổng lồ mặt đen, người Canada gốc Pháp, tên là François Pedro, cũng là người Canada gốc Pháp. Với Bớt, họ lại là một loại người mới, và nó còn phải gặp nhiều hơn nữa. Nhưng nó nhanh chóng nhận thấy rằng họ là những người công minh và bình tĩnh, và quá thông thạo về ứng xử của chó, nên chó chưa bao giờ lừa bịp nổi họ. Dưới bon tàu, Bớt và Curly nhập bọn với hai con chó khác, một con to lớn, lông trắng như tuyết, đến từ quần đảo Spitzbergen. Người ta mua hắn của một thuyền trưởng săn cá voi. Ban đầu, hắn có vẻ rất thân thiện, nhưng hắn đã xoáy trộm thức ăn của Bớt ngay khi có cơ hội đầu tiên. Bớt lao ra để trừng trị hắn, nhưng ngọn roi của François đã vụt tới tên ăn cắp trước, và Bớt chỉ việc lấy chiếc xương của mình về. Nó khẳng định rằng người chủ mới của nó là một người vô cùng công minh. Còn con chó kia không làm thân gì với ai. Gã thuộc tiếp người giàu dĩ, và gã chứng tỏ cho Curly biết rằng gã muốn được để yên một mình. Gã được gọi Dave, và gã ăn với ngủ, chẳng quan tâm đến cái gì, rất ngay cả khi con tàu đi xuyên qua vịnh nữ hoàng Charlotte. Lắc lư nghi ngả như một thằng điên, và những con chó khác thì hoảng sợ vì biển động. Ngày cũng như đêm, con tàu rung lên theo nhịp đập của chiếc chân Việt, và mặc dù ngày nào cũng giống hệt ngày nào, Bớt vẫn lưu ý thấy rằng thời tiết ngày càng rét. Cuối cùng, một buổi sáng, tiếng chân Việt ngừng bập và mọi người dường như bị khuấy động hẳn lên. Bớt cảm thấy điều đó, cũng như những con chó khác, và chúng biết rằng một sự thay đổi đã đến kể bên. François buộc chúng lại với nhau và đưa chúng lên boong tàu. Vừa đặt bước chân đầu tiên lên mặt boong giá lạnh, chân Bớt liền thụt xuống một chất mềm mềm màu trắng giống như bùn vậy. Nó hốt hoảng nhảy lùi lại. Thêm nhiều chất trắng ấy đang rơi trên không xuống. Bớt rũ mình, nhưng lại thêm nhiều vụn khác rơi lên bộ lông của nó. Nó hít hít cái chất trắng ấy, rồi le lưỡi liếm một ít. Cái chất này làm nhức nhối như lửa, rồi mất đi nhanh chóng. Bớt thử lại lần nữa, và kết quả tương tự. Mọi người cười ầm lên, và nó cảm thấy xấu hổ. Nó không hiểu sao cả, vì đây là bông tuyết đầu tiên trong đời nó. Chương 2. Luật của rùi cui và răng nanh. Ngày đầu tiên của Bớt trên đất liền giống như một cơn ác mộng. Mỗi giờ trôi qua đều đầy kinh ngạc và sửng sốt. Nó đột ngột bị giật mạnh ra khỏi cuộc sống văn minh sung túc, ném vào một môi trường sống hoang dã và tàn bạo. Nó không còn có thể nhàn nhã tắm ánh nắng mặt trời ấm áp trong sự yên tĩnh và an toàn. Ở đây không có yên tĩnh, không có hơi ấm, cũng không có nghỉ ngơi. Nó không cảm thấy an toàn được phút nào. Nó không ngớt phải cảnh giác và sẵn sàng, vì những con chó và những con người này không phải là chó và người của thị thành. Tất cả bọn chúng đều man dợ. Chúng không biết một luật lệ nào, ngoại trừ luật của rùi cui và răng nanh. Bớt chưa bao giờ thấy chó đánh nhau như những sinh vật giống chó sói này đánh nhau. Và kinh nghiệm đầu tiên của nó đã dạy cho nó một bài học không thể quên. Thật ra, nó đã không hề tham gia trận chiến, nếu không nó đã không thể còn tồn tại để thu lợi được từ những kinh nghiệm đó. Curly chính là nạn nhân. Mọi người đóng trại gần một kho chứa gỗ. Curly, vốn có tính thân thiện, đã làm quen với một con chó Eskimo to bằng một con sói hoàn toàn trưởng thành. Mặc dù không bằng một nửa cô nàng, con chó Eskimo thình lình nhảy mạnh qua, hai hàm răng bập lại vào đầu Curly đánh chát. Ngay sau đó, hắn lại thình lình nhảy vò ra, và thế là mặt Curly bị rách toạc ra từ mắt đến hàm. Cái lối đánh nhau của sói là như vậy đấy, đột ngột tấn công rồi vọt ra ngoài. Nhưng còn hơn thế nữa, 30 đến 40 con chó Eskimo nhanh chóng hình thành một vòng tròn quanh hai con chó, chăm chú im lặng xem cuộc chiến. Bớt không hiểu nổi tại sao chúng lại lặng im và chăm chú đến vậy. Cũng như không hiểu nổi tại sao chúng lại ngồi hau háu liếm mép thế. Curly lao vào đối thủ, con này lại nhảy tới đớp một cái rồi lại vò xa một bên. Hắn chặn cú tấn công kế tiếp của Curly bằng bộ ức của mình, và cách này đã khiến cho Curly bị ném chồng cả bốn phó lên trời. Cô nàng không bao giờ còn đứng dậy được nữa. Đây chỉ là cái giây phút mà bầy chó Eskimo đứng nhìn kia đã chờ đợi. Chúng lập tức bâu kín trên người Curly, gầm gừ, riêng rít, và Curly bị vùi lấp, thét lên ngắt ngoài giữa đống thân hình nặng nề. Sự việc đột ngột và bất ngờ quá là bức sừng sốt. Nó nhìn thấy Speed thè lè cái lưỡi, trông như thể hắn rất thú vị với tất cả những gì đang diễn ra. Và nó nhìn thấy François vung một chiếc rìu nhảy bổ vào bầy chó hỗn loạn. Ba người đàn ông với rùi cui trong tay giúp anh xua chúng chạy tán loạn. Họ không mất nhiều thời giờ. Chỉ hai phút sau, khi Curly ngã xuống, những con cuối cùng trong bầy chó xô xé cô nàng đã bị xô đi hết. Nhưng Curly nằm ở đó, bị xé ra từng mảnh mềm nhũn và không còn sự sống trong đám tuyết bị dẫm đạp đẫm máu. Và François đứng sát bên xác cô nàng, nguyền rủa dữ dằn. Bớt thường sống lại quang cảnh khủng khiếp ấy trong những giấc mơ của mình. Vậy đấy, Đấy là cái lối của đời sống hoang dã, lối chơi không công bằng, một khi anh ngã xuống, thế là anh hết đời. Được rồi, nó đảm bảo chắc chắn sẽ không bao giờ để mình ngã xuống. Speed lại cười. Kể từ giây phút ấy, Bớt ghét hắn với một lòng căm thù cay đắng nghẹn cổ. Trước khi Bớt chấn tĩnh lại từ sau cái chết bi thảm của Curly, thì nó lại nhận được một cú sốc khác. Francois buộc vào mình nó bộ đai cương làm từ những dây đai và khóa gài. Đó là loại đồ mà Bớt đã nhìn thấy những người chăn ngựa đặt lên lưng ngựa hồi còn ở nhà. Và khi ấy, nó đã nhìn thấy những con ngựa làm việc. Vậy là nó cũng bị bắt phải làm việc. Cùng với Speed ở phía trước và Dave ở đằng sau mình, Bớt phải kéo một chiếc xe trượt tuyết. Trong lúc Francois ngồi sau chúng, rồi chúng quay trở lại với một xe chất đầy cùi. Phẩm giá của Bớt khá bị tổn thương. Nhưng Bớt đủ khôn ngoan để không chống đối lại. Nó làm việc hết sức mình, mặc dù tất cả điều đó đều quá mới mẻ và lạ lùng. Francois là một người đánh xe nghiêm khắc, đòi hỏi sự tuân lệnh ngay lập tức, và nhờ vào chiếc roi xa mà anh được phục tù ngay lập tức. Dave đớp vào hai bàn chân sau của Bớt khi Bớt phạm sai lầm, trong khi Speed không thể chạm được đến Bớt, thì thỉnh thoảng lại gầm gừ với nó. Bớt học hỏi một cách dễ dàng. Trước khi họ về đến trại, Bớt đã đủ hiểu để phải dừng lại khi nghe tiếng họ và đi tới khi nghe tiếng Merce. Biết ngoặt rộng ở những khúc đường cong và biết tránh không chạm phải con chó ở đằng sau khi chiếc xe trượt tuyết chở nặng lao xuống dốc ngay gót chúng. Ba con chó rất giỏi, Francois bảo Pero. Còn Bớt kia, nó kéo như ma đuổi vậy, tớ dạy nó hiểu nhanh chóng bất cứ điều gì. Vào buổi chiều, Peron trở về với hai con chó nữa. Anh hàng vội để tiếp tục lên đường với đống thư từ và công văn. Hai con chó bổ sung cho đội này là hai anh em ruột, tên là Billy và Joe. Cả hai đều là giống chó Eskimo, nhưng mà dù là con cùng một mẹ, chúng lại khác nhau như ngày với đêm. Billy có một bản tính rất tốt và thân thiện, trong khi Joe lại trái ngược hẳn, thường xuyên gầm gừ và trong đôi mắt hắn có ánh nhìn độc ác. Bớt tiếp đón chúng như những người bạn, đầy phớt lờ chúng, còn Speed thì xông vào đánh nhau với hết tên này đến tên kia. Billy ve vẩy đuôi, rồi quay mình chạy khi cậu ta thấy Speed nghe nanh đớp cu cậu một miếng. Joe thì quay lại đối đầu với Speed. Hắn cụp tay lại, nghe răng ra và bắt lóe lên. Joe trông dễ sợ đến mức Speed phải quay đuôi. Thế rồi, như để gỡ lại thể diện, Speed lại quay sang cu cậu Billy vô hại và rượt đuổi nó đến tận bìa trại. Đến chiều tối, Pedro mua được một con chó nữa, một lão chó Eskimo già với bộ mặt đầy sẹo và chỉ còn một con mắt. Lão trông có vẻ như một chiến binh lão luyện, khiến cho kẻ khác phải kính nể. Cũng giống như Dave, lão không đòi hỏi gì cả, không mong đợi điều gì ngoại trừ việc được để yên. Người ta gọi lão là Son Lạch, có nghĩa là kẻ tức giận. Ngay cả Speed cũng phải để cho lão yên. Son Lạch có một tính kỳ quặc mà Bớt thật không may đã phát hiện ra. Lão không thích kẻ nào dán gần đến bên phía mắt mù của lão. Khi Bớt vô tình phạm phải điều này, Son Lạch xoay tròn và cắn vào vai nó ngập đến tận xương và rạch một vết dài 3 inch. Mãi mãi về sau, Bớt tránh xa bên mắt mù của lão, và mối quan hệ giữa họ từ đây không bao giờ còn điều gì rắc rối nữa. Giống như Dave, một mong muốn mạnh mẽ của Son Lạch là được để yên một mình. Nhưng như Bớt sẽ phải hiểu, mỗi một kẻ còn có một ham muốn khác, thậm chí còn là ham muốn có tính chất sống còn hơn. Đêm ấy, Bớt đã phải đối diện với một rắc rối lớn về chỗ ngủ. Chiếc lều với một ngọn nến cháy sáng bên trong rực lên ấm cúng và đầy quyến rũ giữa cánh đồng trắng toát. Khi Bớt bước vào căn lều như đó là một việc tất nhiên, thì cả Pedro lẫn Francois đều chửi rủa nó và ném đủ thứ đồ vật vào mình nó. Bớt đáng thương bỏ chạy trở ra ngoài trời khuya giá lạnh. Một cơn gió lạnh buốt thổi lên bờ vai thương tích của nó. Bớt nằm dài trên tuyết và cố gắng ngủ, nhưng chẳng mấy chốc cái lạnh đã đánh bật nó dậy, run lập cập. Nó khổ sở đi lang thang quanh quần giữa những chiếc lều khác, nhưng chỉ thấy chỗ nào cũng rất lạnh như chỗ nào. Cuối cùng, nó lầy xa.